giải giới đơn phương, hòa giải với tự thân. Chúng ta phải làm gì khi đã gây ra khổ đau cho người khác? Người đó có thể đang còn sống hay đã qua đời. Chúng ta phải làm gì để chuộc lại những lỗi lầm ấy? Vết thương không chỉ ở trên thân thể hoặc tâm hồn người ấy, mà vết thương còn đó trong chúng ta. Giả sử chúng ta đã nói những điều không dễ thương với bà nội mình 15 năm trước, thì nỗi khổ, niềm đau vẫn còn đó trong tâm thức ta. Tôi biết rằng bà nội tôi còn sống trong tôi và mang theo vết thương của bà. Tôi cũng còn sống và mang theo trong mình vết thương đó. Thực tập giải giới đơn phương nghĩa là tự giải tỏa với chính mình, cho dù người kia có thực tập hay không, cho dù người kia còn sống hay đã qua đời. Chúng ta không cần người kia phải có mặt ở đó để trị liệu cho chính mình, không cần người kia ngồi đó để ta hòa giải. Chúng ta có thể tự mình hòa giải và trị liệu, tự mình giải giới đơn phương. Nếu chúng ta tự hòa giải, nếu chúng ta bình an, nếu chúng ta quyết định không công kích, không tranh cãi, thì chúng ta đã bắt đầu có an lạc trong tự thân. Cho dù chỉ có một mình ta thực tập giải giới đơn phương, điều đó cũng gây tác động, ảnh hưởng tốt lên người kia. Thực tập. Khi biết mình đang có một vết thương, chúng ta hãy theo dõi hơi thở vào ra và ý thức về vết thương đó. Ví dụ, thở vào, tôi ý thức đến vết thương trong tôi. Thở ra, tôi chăm sóc chu đáo cho vết thương của tôi. Thở vào, con xin lỗi bà nội. Thở ra, con sẽ không lặp lại lỗi lầm này nữa. Thực tập như vậy, chúng ta làm cho bà nội trong mình mỉm cười và sự trị liệu bắt đầu xảy ra. Cái giây phút mà ta tự giải tỏa chính mình, giây phút ta quyết định từ bỏ sự dằn vặt, giây phút ta thực tập làm mới với tự thân, thì sự trị liệu bắt đầu xảy ra. Chúng ta sẽ đi qua một quá trình chuyển hóa, và công trình chuyển hóa ấy sẽ sớm ảnh hưởng lên bà. Bà sẽ thấy được sự thay đổi trong ta. Chúng ta đang nhìn bà và mỉm cười với bà bằng một nụ cười khác. Bây giờ chúng ta là một bông hoa tươi mát mà không còn là cái gai cho bà nữa. Bà nội sẽ cảm nhận được điều này và sẽ đến được bà cũng tự giải tỏa và chuyển hóa. Bình an, hòa giải và trị liệu luôn bắt đầu từ chính mình. Vì vậy, khi chúng ta bắt đầu thực tập thở sâu, mỉm cười, chăm sóc nỗi khổ niềm đau trong mình, nguyện làm mới và thực tập từ quán, là chúng ta đã chăm sóc cho người khác. Giả sử chúng ta viết một lá thư hòa giải với ai đó sau 10 năm xa cách. Nếu viết thư một cách chân thành, chúng ta sẽ thấy khỏe hơn liền lập tức, ngay trong khi viết thư là đã thấy khỏe rồi. Cho dù chúng ta chưa bỏ thư vào bì, chưa dán tem, chưa đem đến bưu điện, người kia chưa nhận được, nhưng chúng ta đã thấy khỏe nhẹ rồi. Chúng ta đã hòa giải được với chính mình và sức khỏe của ta bắt đầu được cải thiện. Người kia có thể cần 3 đến 5 ngày để nhận thư và gọi điện cảm ơn mình, nhưng đó chỉ là một trong nhiều hiệu quả tốt mà không phải là hiệu quả duy nhất. Chăm sóc em bé trong tự thân. Nhiều người trong chúng ta đang mang một em bé bị tổn thương trong lòng. Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta đã bị nhiều vết thương trầm trọng trong tâm. Điều đó làm cho chúng ta khó lòng tin tưởng và thương yêu người khác, cũng như khó chấp nhận tình thương của người khác dành cho mình. Chúng ta phải dành thời gian để trở về chăm sóc em bé bị thương ấy. Đó là một sự thực tập rất thiết yếu. Tuy nhiên, khi thực tập điều này, chúng ta có thể gặp nhiều trở ngại. Nhiều người trong chúng ta biết rằng mình có một em bé bị tổn thương bên trong, nhưng rất sợ quay về với chính mình, đối diện với chính mình và đối diện với em bé bị thương ấy. Cái khối khổ đau và buồn phiền đó quá lớn, cứ ngự trị trong tâm hồn mình, khiến mình không dám đối diện mà chỉ muốn trốn chạy. Thế nhưng, cho dù có khó khăn đến mấy, chúng ta cũng phải trở về chăm sóc cho em bé bị thương đó. Có thể chúng ta nhờ những người có kinh nghiệm chỉ dẫn để nỗi đau không làm ta khốn đốn. Thực tập. Thực tập thiền hành, thiền tọa, hơi thở chánh niệm là những pháp môn căn bản và chính yếu. Năng lượng chánh niệm của những người bạn đồng tu có khả năng giúp ta rất nhiều. Có thể lần đầu tiên quay về với em bé bị thương trong ta, ta cần một hoặc hai người bạn, đặc biệt là những người đã thành công trong sự thực tập này, ngồi cạnh ta, yểm trợ ta, truyền cho ta thêm năng lượng và chánh niệm. Khi có một người bạn ngồi nắm tay ta, thì năng lượng của ta và năng lượng của người đó kết hợp lại, tạo thành một sức mạnh, giúp ta thấy an toàn để trở về ôm ấp em bé bị thương trong ta. Trong khi ngồi thiền hoặc đi thiền, chúng ta hãy nói chuyện với em bé, ôm ấp em bé bằng năng lượng chánh niệm. Chúng ta có thể nói, em ơi, tôi đang có mặt ở đây cho em, tôi sẽ chăm sóc em. Tôi biết em đã đau khổ nhiều, tôi đã quá bận rộn và quên lãng em. Giờ đây tôi sẽ học cách để quay về chơi với em. Chúng ta phải trò chuyện với em bé đó vài lần trong ngày. Có như vậy, sự trị liệu mới xảy ra. Em bé đã bị bỏ quên một mình quá lâu. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu thực tập ngay. Ôm ấp em bé một cách dịu dàng, hứa với em bé rằng chúng ta sẽ không bao giờ bỏ mặc để em bé sa sút lần nữa. Nếu có tăng thân thì sự thực tập của ta sẽ dễ dàng hơn nhiều so với thực tập một mình mà không có sự yểm trợ của các sư anh, sư chị. Nương tựa vào tăng thân, có các anh chị em giúp đỡ, khuyên bảo và yểm trợ trong những lúc khó khăn là điều rất quan trọng. Em bé bị tổn thương trong ta có thể là đại diện của nhiều thế hệ. Có thể ông bà, cha mẹ ta đã có những vấn đề giống ta, và họ cũng có một em bé bị thương trong lòng mà không biết cách để ôm ấp và chuyển hóa. Vì thế, họ đã trao truyền em bé bị thương của họ cho ta. Chúng ta phải thực tập để chấm dứt dòng luẩn quẩn này. Nếu chúng ta chữa lành cho em bé bị thương trong ta, ta sẽ giải phóng được cho người đã làm khổ, đã hành hạ ta. Người kia có thể cũng là nạn nhân của sự ngược đãi và lạm dụng. Nếu chúng ta chế tác được năng lượng chánh niệm, hiểu biết và từ bi cho em bé bị thương trong ta, thì ta sẽ dời bớt rất nhiều đau khổ. Người ta đau khổ bởi vì họ không thể hiểu và thương được. Khi chúng ta chế tác được năng lượng chánh niệm, thì hiểu biết và thương yêu có mặt. Chúng ta có thể đón nhận tình thương từ người khác. Trước đây, chúng ta đã nghi ngờ mọi người, mọi điều, thì giờ đây, lòng từ bi sẽ giúp ta nói chuyện và thiết lập lại truyền thông với người khác. Hướng dẫn thiền tập về em bé 5 tuổi bị thương. 1. Thở vào. Tôi thấy tôi là em bé 5 tuổi. Thở ra. Tôi cười với em bé 5 tuổi là tôi. Vào. Thấy em bé. Ra. Cười với em bé. 2. Thở vào. Tôi thấy em bé 5 tuổi là tôi rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra. Tôi cười với em bé trong tôi với nụ cười hiểu biết và xót thương. Vào. Em bé rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Ra. Cười hiểu biết và xót thương. 3. Thở vào. Tôi thấy cha tôi là một em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi cười với cha tôi như một em bé 5 tuổi. Vào, cha như em bé 5 tuổi. Ra, cười với cha như em bé 5 tuổi. 4. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là cha tôi rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé là cha tôi với nụ cười hiểu biết và xót thương. Vào, em bé là cha rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Ra, cười với cha với nụ cười hiểu biết và xót thương. 5. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi là một em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi cười với mẹ tôi như một em bé 5 tuổi. Vào, mẹ như em bé 5 tuổi. Ra, cười với mẹ như em bé 5 tuổi. 6. Thở vào. Tôi thấy em bé 5 tuổi là mẹ tôi rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra. Tôi cười với em bé là mẹ tôi với nụ cười hiểu biết và xót thương. Vào. Em bé là mẹ rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Ra. Cười với mẹ với nụ cười hiểu biết và xót thương. 7. Thở vào. Tôi thấy những nỗi khổ của cha tôi hồi 5 tuổi. Thở ra. Tôi thấy những nỗi khổ của mẹ tôi hồi 5 tuổi. Vào. Cha khổ hồi 5 tuổi. Ra. Mẹ khổ hồi 5 tuổi. 8. Thở vào. Tôi thấy cha tôi trong tôi. Thở ra. Tôi cười với cha tôi trong tôi. Vào. Cha trong tôi. Ra. Cười với cha trong tôi. 9. Thở vào. Tôi thấy mẹ tôi trong tôi. Thở ra. Tôi cười với mẹ tôi trong tôi. Vào. Mẹ trong tôi. Ra. Cười với mẹ trong tôi. 10. Thở vào. Tôi hiểu được những nỗi khó khăn của cha tôi trong tôi. Thở ra. Tôi nguyện chuyển hóa cho cả cha tôi và tôi. Vào. Khó khăn của cha trong tôi. Ra. Chuyển hóa cả hai cha con. 11. Thở vào. Tôi hiểu được những nỗi khó khăn của mẹ tôi trong tôi. Thở ra. Tôi nguyện chuyển hóa cho cả mẹ tôi và tôi. Vào. Khó khăn của mẹ trong tôi. Ra. Chuyển hóa cả hai mẹ con. Trong bước đầu, chúng ta hãy quán tưởng mình là một em bé 5 tuổi. Vào tuổi đó, ta rất dễ bị thương tích. Một cái trừng mắt nghiêm khắc, một tiếng nạt hoặc một tiếng chê trách cũng có thể gây thương tích và mặc cảm trong ta. Khi cha làm khổ mẹ, hoặc mẹ làm khổ cha, hoặc khi cha mẹ làm khổ nhau, hạt giống khổ đau được gieo vào và được tưới tẩm trong lòng em bé. Cứ như thế lớn lên, em bé sẽ mang nhiều nội kết khổ đau và sống với sự oán trách cha hoặc mẹ hoặc cả hai. Thấy được mình là một em bé dễ bị thương tích như thế, ta sẽ thấy tội nghiệp cho ta. Ta sẽ thấy xót thương dâng lên, thấm vào con người của mình. Ta cười với em bé 5 tuổi bằng nụ cười của từ bi, của xót thương. Sau đó, chúng ta quán tưởng cha hoặc mẹ mình là em bé 5 tuổi. Thường thì ta chỉ có thể thấy cha ta là một người lớn, nghiêm khắc, khó tính, chỉ biết sử dụng uy quyền để giải quyết mọi việc. Nhưng ta biết rằng, trước khi thành người lớn, cha cũng đã từng là một chú bé con 5 tuổi, cũng mong manh, dễ bị thương tích như ta. Ta thấy cậu bé ấy cũng đã từng khép nép, nín im thinh thích mỗi khi cha cậu nổi trận lôi đình. Ta thấy cậu bé ấy cũng đã là nạn nhân của sự nóng nảy, cao có và gắt gỏng của cha cậu ấy, tức là ông nội của ta. Nếu cần, ta có thể tìm tập ảnh gia đình ngày trước để khám phá lại hình ảnh của cậu bé 5 tuổi ngày xưa, tức là cha ta, hay cô bé 5 tuổi ngày xưa, tức là mẹ ta. Trong thiền quán, ta hãy làm quen và mỉm cười thân thiện với cậu bé hoặc cô bé ấy, ta thấy được tính cách mong manh và dễ bị thương tích của họ. Và ta cũng sẽ thấy xót thương trào lên. Khi chất liệu xót thương được ứa ra từ trái tim ta, ta biết rằng sự quán chiếu bắt đầu có kết quả. Thấy được và hiểu được thì thế nào ta cũng sẽ thương được. Nội kết của ta sẽ được chuyển hóa dần với sự thực tập này. Với sự hiểu biết, ta bắt đầu chấp nhận. Và ta có thể dùng sự hiểu biết và tình thương của ta để trở về giúp cha hoặc mẹ chuyển hóa. Ta biết ta có thể làm được việc này, bởi vì sự hiểu biết và lòng xót thương đã chuyển hóa ta, và ta đã trở nên dễ chịu, ngọt ngào, có thêm nhiều bình tĩnh và kiên nhẫn. Kiên nhẫn và bình tĩnh là dấu hiệu của tình thương đích thực có mặt.